Hành trình vào ống tiêu hóa. Phần 1. Từ miệng đến bao tử. Từ phép thuật của Tôn Ngộ Không đến ống nội soi của thầy thuốc. Với tài thần thông biến hóa, Tôn Ngộ Không đã đánh lừa được bà La Sát, chui vào miệng ả để vào tận trong bao tử, gây cho ả những cơn đau bụng dữ dội. Sau cùng ả phải chịu thua và giao quạt ba tiêu cho ông Tề. Điều này nhiều người hẳn đã biết khi xem Tây Du Ký, sự việc tất nhiên là hư cấu, không có thật, nhưng con đường đi qua miệng để vào bao tử là hoàn toàn đích xác. Lối vào của lão Tôn năm xưa hay đường đi của đồ ăn thức uống mà chúng ta nuốt vào hàng ngày cũng chính là con đường mà các thầy thuốc ngày nay đưa ống nội soi qua miệng bệnh nhân để khám xét bề mặt bên trong của bao tử. Từ miệng đến bao tử, đoạn đường chỉ dài chưa đến nửa thước ấy, có tên gọi là đường tiêu hóa trên. Cái nhìn đầu tiên vào khoang miệng, há lớn miệng, rồi tự nhìn vào miệng mình qua một gương soi. Bạn có thể thấy bên trong miệng là một khoang rỗng, giống như một căn phòng có hai vách bên là má phải và má trái. Trần phòng là vòm khẩu, vòm miệng, gồm có hai phần. Phần trước tạo nên bởi xương hàm trên, được gọi là vòm khẩu cứng. Phần sau không có xương, nên gọi là vòm khẩu mềm. Vòm khẩu tạo nên một sự phân cách giữa hốc mũi ở phía trên và khoang miệng ở bên dưới, giống như một sàn bê tông ngăn từng trệt và từng lầu của một ngôi nhà. Một số trẻ khi sinh ra, vòm khẩu có một khe hở ở chính giữa khiến cho khoang miệng thông với hốc mũi. Ta gọi đây là dị tật chẻ vòm hay hở hàm ếch. Dị tật này thường đi kèm với sức môi. Môi trên bị chẻ đôi thành hai phần, không liền nhau. Phần nền của khoang miệng bị choáng gần hết bởi một khối cơ mà bạn đã biết là cái lưỡi. Lưỡi bám chặt vào nền miệng, gồm nhiều sợi cơ đan vào nhau, hẳn nhiên là không có xương và có khả năng cử động rất linh hoạt. Nên mới có câu, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Lưỡi cũng còn là cơ quan tiếp nhận vị giác, nhờ vào khoảng 10.000 nụ vị giác li ti trên bề mặt của lưỡi, giúp bạn nhận ra những vị ngọt, mặn, chua, cay của thức ăn. Hai hàm răng cũng là một nét đẹp của khoang miệng, bởi vì cái răng, cái tóc là gốc con người. Răng người có cả thảy 32 cái nếu mọc đầy đủ. Số lượng chia đều cho hai hàm và sắp xếp đối xứng hai bên. Răng ở hàm trên gắn chặt vào xương hàm trên, răng ở hàm dưới thì gắn vào xương hàm dưới. Xương hàm trên luôn ở vị trí cố định, trong khi xương hàm dưới có thể cử động lên xuống hoặc đưa qua phải, qua trái. Nhờ khả năng này mà bạn có thể thực hiện được động tác nhai khi ăn. Miệng, răng, lưỡi, bộ ba hợp thành chiếc cối xay. Quá trình tiêu hóa bắt đầu ngay khi thức ăn được đưa vào khoang miệng. Thức ăn bạn dùng hàng ngày, dù được nấu chín mềm, vẫn chưa được cơ thể hấp thu ngay. Do vậy, nhai là một động tác rất cần thiết để nghiền thức ăn thành những mảnh nhỏ, giúp cho việc tiêu hóa và hấp thu được dễ dàng hơn. Nhờ sự co duỗi của các bắp cơ hai bên mang tai, xương hàm dưới được nâng lên, hạ xuống, giúp cho hai hàm răng làm nhiệm vụ cắt và nghiền nhỏ thức ăn. Trong khi nhai, cử động của lưỡi có tác dụng nhào trộn thức ăn thành một khối để dễ nuốt. Lưỡi nhào trộn được thức ăn, một phần dựa vào vòm khẩu cứng, giống như một người thợ làm bánh, dùng đôi tay để nhào nặng khói bột trên một tấm thớt cứng, đặt cố định trên bàn. Ở trẻ bị hở hàm ếch, việc nhào trộn bằng lưỡi sẽ gặp khó khăn, và thức ăn từ khoang miệng dễ chạy lạc lên trên hốc mũi. Vai trò của những tuyến nước bọt. Quanh miệng có cả thảy 6 tuyến tiết ra nước bọt, chia ra mỗi bên 3 tuyến, gồm tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi. Trong đó lớn nhất là tuyến mang tai. Tuyến này nằm ở góc hàm, bên trong xương hàm dưới và ngay phía trước tai. Nó thường bị sưng to ở những trẻ mắc bệnh quai bị. Nước bọt tiết ra từ các tuyến này sẽ được dẫn trong những ống nhỏ đổ vào khoang miệng. Bình thường luôn có một lượng nước bọt được tiết ra để làm ẩm khoang miệng. Số lượng nước bọt sẽ tăng lên mỗi khi bạn nhai thức ăn. Có khi chỉ mới nhìn hoặc ngửi thấy mùi thức ăn, thậm chí có người chỉ nghĩ đến hoặc nghe nói tên của một món ăn đã ứ nước bọt trong miệng. Ta gọi đây là phản xạ bài tiết nước bọt, giúp cho khoang miệng chuẩn bị tiếp nhận thức ăn. Nước bọt có men, amylase, có tác dụng phân chia tinh bột, có trong các thức ăn như cơm, khoai, bánh mì, v.v. thành những đơn vị nhỏ hơn để dễ tiêu hóa. Còn chất đạm, thịt, cá, trứng, v.v. và chất béo như mỡ, bơ chỉ đơn thuần được chia nhỏ bằng động tác nhai. Chúng sẽ tiếp tục được phân chia nhỏ hơn bởi các men ở những phần khác của ống tiêu hóa. Ngoài ra, nước bọt còn làm sạch răng miệng, tiêu diệt một số mầm bệnh và làm ẩm các gai lưỡi để bạn có thể nhận biết được những vị ngon của thức ăn. Khi miệng bị khô hoặc lưỡi bị đóng bợn dày, vị giác sẽ giảm và bạn sẽ không thiết chi đến việc ăn uống. Họng, một ngã tư quan trọng. Tiếp tục nhìn sâu vào trong miệng, bạn sẽ thấy lối ra phía sau của khoang miệng. Phía trên lối ra ấy là một khung cửa hình vòng cung. Từ đỉnh vòng cửa ấy, một phần thịt nhô ra và thòng xuống dưới mà ta gọi là lưỡi gà. Phía sau khung cửa ấy là họng. Thức ăn sau khi nhai xong sẽ được nuốt vào họng để đi vào thực quản. Miệng và họng tạo nên một khúc quanh gập góc gần như 90 độ, nên sau khi nuốt ta không thể nhìn thấy được thức ăn trong khoang miệng. Tuy nhiên, không chỉ thức ăn mới đi qua họng, mà không khí từ mũi cũng đi qua họng vào thanh quản để dẫn đến phổi. Luồng thức ăn từ miệng đến thực quản và luồng không khí từ mũi vào thanh quản bắt chéo nhau qua họng, biến họng thành một ngã tư đường thở, đường ăn và một sự lưu thông phạm luật có thể gây ra tai nạn. Bình thường khi bạn nuốt thức ăn, sự lưu thông khí qua họng tạm thời bị gián đoạn do lưỡi gà được đẩy lên trên, đóng bít lối thông từ họng lên hốc mũi và sụn nắp thanh quản sẽ đóng kín thanh quản, ngăn không cho thức ăn chạy lạc vào đây. Khi đó, ngã tư họng chỉ bật đèn xanh cho luồng thức ăn đi qua. Sự cố xảy ra nếu bạn ăn uống quá vội vàng, ăn không kịp thở hoặc vừa ăn vừa cười nói. Khi ấy tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư sẽ bị rối loạn do lưỡi gà và sụn nắp thanh quản không đóng kín đường thở. Bạn sẽ dễ bị sặc, bị hột cơm chui lên lỗ mũi và nguy hiểm nhất là thức ăn lạc vào thanh quản gây tắc nghẽn đường thở, có thể gây chết ngay nếu không xử trí cấp cứu kịp thời. Xin bạn nhớ điều này để thận trọng khi ăn uống. Thực quản, đường một chiều thẳng tắp. Nếu xem khoang miệng là một căn phòng, họng là lối ra phía sau căn phòng ấy, thì thực quản là một địa đạo đi sâu vào lòng đất. Thực quản là một đường ống nối tiếp theo họng, chiều dài 25 cm, đi trong lòng ngực ngay sau tim. Ở đoạn cuối, thực quản đi xuyên qua cơ hoành vào ổ bụng rồi đổ vào bao tử qua một lỗ thông gọi là tâm vị. Thức ăn sau khi được nuốt vào không ở lâu trong thực quản mà được vận chuyển ngay đến bao tử. Thực quản không có chức năng nhào trộn, tiêu hóa hay hấp thu mà chỉ làm công việc vận chuyển. Thức ăn di chuyển trong thực quản thường chỉ đi theo một chiều từ họng đến bao tử nhờ vào những cử động đặc biệt của thực quản gọi là nhu động. Đó là những co giãn đều nhịp của sợi cơ vòng và cơ dọc của thực quản diễn ra một cách tự động. Thức ăn đi đến đoạn nào thì đoạn ấy sẽ giãn ra, còn đoạn phía sau sẽ co thắt lại để đẩy thức ăn đi tới trước. Nếu bạn tự treo chân lên trần nhà, đầu chúc xuống đất, bạn vẫn có thể thực hiện được động tác nuốt và thức ăn sau khi nuốt vẫn đi vào bao tử chứ không trào ngược ra ngoài. Tuy nhiên, quy luật một chiều của thực quản đôi lúc cũng bị vi phạm nếu bạn ăn quá no, quá vội, làm căng bao tử quá mức, khiến một phần thức ăn bị trào ngược từ bao tử qua thực quản, trở lại họng và khoang miệng. Ta gọi hiện tượng này là trớ hay ọe. Sự trào ngược này cũng xảy ra khi cơ vòng quanh tâm vị, chỗ thực quản đổ vào bao tử, bị yếu, khiến cho thức ăn dễ bị trào ngược từ bao tử vào thực quản. Hiện tượng trào ngược thức ăn do yếu cơ vòng tâm vị cũng hay gặp ở trẻ còn bú, khiến cho trẻ sau khi bú dễ bị ọe. Bao tử, nơi hoàn chỉnh việc xay nghiền thức ăn. Thức ăn đi qua lỗ tâm vị sẽ vào đến bao tử, còn gọi là dạ dày. Đó là chỗ phình rộng ra của ống tiêu hóa, làm thành một túi lớn, chứa thức ăn từ thực quản đưa xuống. Thành bao tử dày hơn thực quản vì ngoài cơ vòng và cơ dọc, bao tử còn có thêm lớp cơ đan chéo, tạo nên những co bóp mạnh hơn thực quản rất nhiều. Bao tử co bóp để nhào trộn thức ăn với nhịp độ 3 lần co mỗi phút. Bề mặt bên trong bao tử được lót bởi một lớp niêm mạc, màng nhầy. Những tế bào ở niêm mạc bao tử tiết ra chất nhầy để bảo vệ bề mặt bên trong bao tử đối với các kích thích có hại và tiết ra dịch vị để giúp tiêu hóa thức ăn. Trong dịch vị có axit chlorhyric cùng men pepsin giúp tiêu hóa chất đạm và men lipase giúp tiêu hóa chất béo. Giống như sự tiết nước bọt ở khoang miệng, sự tiết dịch vị ở bao tử cũng được kích thích khi bạn ăn. Bao tử co bóp sẽ giúp cho thức ăn ngấm các men tiêu hóa và trở thành một chất dịch sệt, gọi là vị trấp. Thức ăn lỏng và nước uống thường không ở lâu trong bao tử, còn thức ăn đặc hơn cần từ 2 đến 4 giờ trong bao tử để được nghiền thành những phần tử nhỏ hơn hòa trong vị trấp, rồi mới có thể rời khỏi bao tử để đi xuống ruột non. Vị trấp, thức ăn nghiền, tập trung ở phần thấp nhất của bao tử là phần hang vị và chờ đợi được đưa xuống ruột non. Môn vị, người gác cổng khó tính. Chỗ tận cùng của bao tử nối với ruột non là môn vị. Các thớ cơ vòng của bao tử tại đây trở nên dày hơn, tạo thành một vòng đai bao quanh lỗ môn vị, đóng vai trò như một người gác cổng điều hòa lưu lượng thức ăn đi từ bao tử xuống ruột non. Thức ăn chỉ được phép đi qua môn vị xuống ruột non khi đã được chuyển thành vị trấp, thức ăn nghiền. Thức ăn chứa nhiều tinh bột, rồi bao tử nhanh hơn chất đạm và chất béo. Môn vị cũng ngăn không cho dịch từ ruột non trào ngược lên bao tử để bảo đảm sự lưu thông qua môn vị chỉ đi theo một chiều, từ trên xuống dưới. Trở lại điển tích xưa trong Tây Du Ký, liệu với những phép thuật kỳ diệu, Tôn Ngộ Không có định vượt qua môn vị để vào ruột non của bà La Sát hay không? Nếu qua được, lão Tôn liệu sẽ trở ra bằng cách nào? May thay, bà La Sát đã chịu thua khi Tề Thiên vẫn còn trong bao tử của ả. Phần 2. Phía sau môn vị. Ở phần 1, bạn đọc đã cùng chúng tôi đi hết phần trên của ống tiêu hóa và đang dừng chân tại môn vị. Hãy dành một thoáng nhìn lại đoạn đường đã đi qua trước khi vượt qua môn vị để tiếp tục cuộc hành trình. Nơi mà chúng ta sắp đến có tên gọi là đường tiêu hóa dưới. Môn vị, chứng nhân của những biến động. Thức ăn vào bao tử phải lưu lại một vài giờ để được chuyển thành vị trấp. Thông thường, nhu động co bóp của bao tử sẽ đẩy lượng vị trấp này từ hang vị đến môn vị và môn vị sẽ mở ra cho phép vị trấp đi xuống ruột non. Một lượng không khí được nuốt vào theo thức ăn sẽ tụ lại tại phình vị, phần cao nhất của bao tử. Và nếu nhiều, chúng sẽ thoát ngược trở lại thực quản, ra họng, miệng. Sinh ra ở hơi trong và sau khi ăn, đây là một hiện tượng bình thường. Những sự cố cấp thời có thể xảy ra bên trong bao tử khi thức ăn được đưa vào, không bảo đảm chất lượng an toàn cho cơ thể, như khi thức ăn có chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh, nhiễm trùng thức ăn hoặc có chứa các chất độc hại, nhiễm độc thức ăn. Khi đó, lớp niêm mạc bao tử dễ bị kích thích, gây viêm, và các lớp cơ bao tử sẽ co bóp mạnh, đẩy lượng thức ăn này trở lại miệng để được tống xuất ra ngoài. Môn vị cũng đóng chặt lại, không cho lượng thức ăn độc hại này đi xuống ruột non. Ta gọi đây là hiện tượng nôn hay ói mửa. Một biến động quan trọng thường xảy ra là sự xuất hiện các vết loét bên trong bao tử, ở trước môn vị, ngay tại môn vị, thậm chí ở vùng hành tá tràng, phía sau môn vị. Như đã biết, lớp niêm mạc lót bên trong bao tử vừa tiết ra dịch vị giúp tiêu hóa thức ăn, vừa tiết ra chất nhầy. Chất nhầy sẽ tráng lên bề mặt niêm mạc, tạo thành một lớp màng bảo vệ, chống lại tác dụng ăn mòn của axit chlorhyric có trong dịch vị. Nếu vì một lý do nào đó, lượng axit trong dịch vị tiết ra quá nhiều, hoặc lượng chất nhầy không đủ để bảo vệ, axit của dịch vị sẽ dần dần làm mài mòn niêm mạc bao tử và gây ra các vết loét. Môn vị cũng có thể bị hẹp, gây cản trở sự lưu thông từ bao tử xuống ruột non. Đó là trường hợp một số trẻ sơ sinh bị chứng hẹp môn vị do cơ vòng môn vị bị phì đại bẩm sinh. Còn ở người lớn, một vết loét ở hành tá tràng lâu ngày hóa xơ chai hoặc một khối ung thư vùng hang vị cũng có thể gây tình trạng hẹp môn vị. Vượt qua môn vị, nhờ các nhu động co bóp của bao tử, cụ thể là phần hang vị, phần thấp nhất của bao tử, vị trấp, thức ăn nghiền được đẩy qua môn vị vào hành tá tràng, phần ruột non đầu tiên, tiếp giáp ngay sau môn vị. Cả ba phần hang vị, môn vị và hành tá tràng tuy không cùng một cơ quan nhưng lại có hoạt động co bóp phối hợp đồng bộ, giúp cho sự di chuyển của thức ăn qua môn vị được dễ dàng. Thức ăn đi qua môn vị từng lượng nhỏ và cứ sau mỗi lần như thế, môn vị lại đóng kín ngăn không cho thức ăn từ tá tràng trào ngược trở lại vào trong bao tử. Tá tràng nơi hội tụ các dòng chảy. Ruột non tiểu tràng gồm có 3 đoạn: tá tràng, hổng tràng và hồi tràng. Hành tá tràng mà ta nói đến ở trên là phần đầu tiên của tá tràng. Tá tràng có chiều dài 25 cm, không đi thẳng mà lại uốn cong, thành hình chữ C, bao bọc quanh phần đầu của tụy, một phần áp sát vào mặt dưới của lá gan. Thức ăn, vị trấp qua khỏi môn vị sẽ đi dọc chiều dài của tá tràng. Vị trấp lúc này vẫn chứa đựng nguyên vẹn các thành phần của thức ăn được đưa vào, nhưng đã được chia cắt thành những phần tử nhỏ hơn, đơn giản hơn so với lúc đầu. Tại một vị trí cách môn vị gần 10 cm, thức ăn nghiền này đi ngang qua một lỗ mở, qua đó dịch mật từ gan và dịch tụy từ tụy chảy xuống, đổ vào lòng tá tràng, hòa chung vào dòng thức ăn nghiền. Dịch tụy có chứa rất nhiều men tiêu hóa, trong đó có men amylase, tiếp tục công việc của men proteolyne từ tuyến nước bọt là tiêu hóa tinh bột, men lipase tiêu hóa chất béo và men trypsin, chymotrypsin tiêu hóa chất đạm. Nhờ được ngấm các men của dịch tụy, các thành phần dinh dưỡng trong thức ăn cuối cùng sẽ được phân chia thành những cấu trúc đơn giản nhất như đường gluco, axit amin và axit béo, vân vân. Dịch mật từ gan có chứa muối mật và sắc tố mật. Muối mật giúp chất mỡ dễ hòa tan và dễ được hấp thu. Sắc tố mật thì làm cho phân bị nhuốm màu vàng. Ngoài ra, mật cũng có tính kiềm, giúp trung hòa tính axit của thức ăn khi vừa mới qua khỏi bao tử. Đến đây, những gì cần có cho một quá trình tiêu hóa đã có đủ, thức ăn biến thành một hỗn hợp, gọi là dịch trấp, chứa đầy chất dinh dưỡng và đã sẵn sàng để được hấp thu. Xuôi chiều nhu động, đoạn cuối của tá tràng gặp gốc, tạo thành một khúc quanh gọi là gốc tá, hổng tràng. Đi qua khúc quanh ấy là phần thứ hai của ruột non, hổng tràng. Hổng tràng lại được tiếp nối bởi hồi tràng, cũng là một đoạn ruột non. Giữa hổng tràng và hồi tràng, nhìn bên ngoài không có ranh giới rõ rệt vì rất giống nhau, tuy rằng cấu tạo bên trong của hai đoạn ruột này có vài điểm không giống nhau. Suốt dọc chiều dài ruột non, từ tá tràng qua hổng tràng đến hồi tràng, thức ăn bây giờ là dịch trấp, hòa cùng với các dịch tiêu hóa được bảo đảm đi theo một chiều nhất định. Nhờ vào những co bóp nhịp nhàng của ruột, gọi là nhu động, giống hệt như những nhu động của thực quản mà bạn đọc đã biết. Nhu động ruột vừa có tác dụng đưa đẩy, vừa nhào trộn thức ăn với các dịch tiêu hóa. Nhịp độ co bóp ở hõm tràng là 12 lần mỗi phút, còn ở hồi tràng là 9 lần mỗi phút. Tốc độ di chuyển của nhu động ruột là từ 2 đến 25cm mỗi giây. Chiều dài của hõm tràng và hồi tràng không cho phép chúng xếp thành một đường thẳng tắp. Cả hai được xếp thành những đoạn gập khúc rất gọn vào vùng quanh rốn ở giữa bụng. Một điều đáng ngạc nhiên là chiều dài của hõm tràng và hồi tràng có sự khác biệt lớn giữa người sống và người chết. Chiều dài tổng cộng của hai đoạn ruột này ở cơ thể một người còn sống là khoảng 2,6 đến 4 mét, nhưng ở một xác chết, chúng có thể dài đến 7 mét. Len qua các nhung mao. Bề mặt bên trong hõm tràng và hồi tràng được lót bởi một lớp niêm mạc, màng nhầy liên tục với niêm mạc bao tử và tá tràng. Đặc điểm quan trọng của niêm mạc ở đây là sự xếp nếp, tạo thành các cột lồi lõm, gọi là các van ruột. Trên các van ruột, niêm mạc lại xếp nếp nhỏ hơn, tạo thành các nhung mao, như một tấm màng nhung. Người ta ước tính rằng, một đường ống bằng với kích thước của ruột non có diện tích bề mặt bên trong chỉ khoảng 3.300cm², nhưng nhờ xếp nếp thành các nhung mao, tổng diện tích bề mặt bên trong ruột non có thể lên đến 2.000.000cm². Cấu trúc này làm tăng bề mặt tiếp xúc của niêm mạc ruột non với thức ăn và gia tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng. Đường kính lòng ruột non càng đi tới càng hẹp dần, khiến thức ăn đi trong lòng ruột phải len lỏi qua các van ruột và nhung mao nói trên. Nhung mao như những cánh tay vươn ra, chận lấy các chất dinh dưỡng béo bổ có trong thức ăn, đưa các chất này ngấm qua lớp niêm mạc để vào các mạch máu li ti trên thành ruột non. Những mạch máu này sẽ mang các chất dinh dưỡng tập trung về một mạch máu lớn có tên là tĩnh mạch cửa, để dẫn về gan, nhà máy tổng hợp và chế biến hóa chất lớn nhất trong cơ thể. Quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng xảy ra chủ yếu tại ruột non. Cùng lúc đó, nước, sinh tố và các khoáng chất cũng được hấp thu theo. Ruột non chứa đầy của ngon vật lạ, do vậy ta không lấy làm lạ khi một số ký sinh trùng, đường ruột như dung đũa thích chọn nơi đây làm chỗ trú ngụ. Ruột già, số phận hẩm hiu. Những phần còn lại của thức ăn sau khi đi qua ruột non sẽ được đưa xuống ruột già qua một lỗ thông gọi là van hồi, manh tràng. Chiếc van này chận không cho các chất từ ruột già đi ngược trở lại vào ruột non. Mỗi ngày, ruột già nhận từ 1 đến 2 lít chất dịch từ ruột non đưa xuống. Vì các chất dinh dưỡng đã được ruột non xơi hết, nên khi đến ruột già, những gì còn lại của thức ăn chủ yếu chỉ còn là nước và các chất cặn bã. Nói thế chỉ để ví von, thật ra ta không nên quên vai trò của ruột già trong việc hấp thu nước, các chất điện giải và một số sinh tố. Ruột già còn gọi là đại tràng hay kết tràng, gồm có 6 đoạn: manh tràng, đại tràng trên, đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng xích ma và trực tràng. 6 đoạn này tạo thành một cái khung đi bọc quanh vùng rìa của bụng theo chiều kim đồng hồ. Chất dịch từ ruột ngon đưa xuống sẽ được nhu động ruột già đẩy đi qua suốt các đoạn ruột ấy. Dọc theo đường di chuyển này, nước và các chất điện giải sẽ được hấp thu. Còn lại phần cặn bã, tức phân, sẽ được đưa xuống trực tràng. Nếu xảy ra sự viêm nhiễm ở niêm mạc ruột già, sự hấp thu nước này sẽ bị cản trở, sinh ra chứng tiêu chảy, mà tình trạng nặng có thể làm cho cơ thể mất nhiều nước và suy sụp nhanh chóng. Những cư dân thường trú trong lòng ruột. Dọc đường đi từ ruột non qua đến ruột già, không thể không nói đến hai cộng đồng cư dân đặc biệt thường xuyên có mặt trong lòng ruột. Đây là những tế bào sống có nguồn gốc xuất xứ bên ngoài ống tiêu hóa, nhưng lại di dân đến đây để định cư. Nhóm cư dân thứ nhất là các vi khuẩn thường trú đường ruột với nhiều chủng loại đa dạng, tá tràng và hõm tràng, hầu như không có hoặc có rất ít vi khuẩn. Số lượng vi khuẩn tăng dần khi đến hồi tràn và trở nên đông đảo trong ruột già. Trong điều kiện sống bình thường, những vi khuẩn này sống chung hòa bình với cơ thể con người, không gây bệnh và đôi khi còn có lợi. Trong quá trình sống, một số vi khuẩn tạo nên các loại sinh tố như vitamin nhóm B, vitamin K và axit folic với số lượng đáng kể và niêm mạc ruột già sẽ hấp thu các sinh tố này cho cơ thể sử dụng. Vi khuẩn gây lên men chất bã trong ruột già sinh ra nhiều hơi và làm cho phân có mùi rất đặc trưng. Nhóm thứ hai là các tế bào lympho với sứ mạng bảo vệ niêm mạc ruột, chống lại các mầm bệnh theo thức ăn xâm nhập cơ thể. Tại ruột non, tế bào lympho có mặt ở phía dưới lớp niêm mạc hồi tràn, sắp xếp thành từng đám, gọi là những mảng pia. Tại ruột già, chúng tập trung chủ yếu bên trong ruột thừa. Ruột thừa là một đoạn ruột nhỏ xíu, một đầu thông với manh tràn, đầu kia bích kính, vị trí tương ứng với vùng bụng dưới bên phải, còn gọi là vùng hố chậu phải. Ruột thừa có thể bị nhiễm trùng, gây viêm ruột thừa, một tình trạng cấp cứu, cần được giải quyết bằng phẫu thuật. Lối thoát ở cuối đường. Trực tràng là đoạn cuối của ruột già, dài 12 cm, đi theo chiều thẳng đứng từ trên xuống, nối với ống hậu môn và thông ra bên ngoài cơ thể. Niêm mạc trực tràng có rất nhiều tĩnh mạch, đôi khi những tĩnh mạch này bị giãn ra tạo thành những búi mạch gọi là trĩ. Mỗi ngày có khoảng 200 đến 250 gram phân được tạo ra và đưa xuống trực tràng. Trong thành phần của phân, nước chiếm đến 75% khối lượng, còn lại là các chất xơ có nguồn gốc từ rau quả trong thức ăn, chất mỡ, vi khuẩn, chất vô cơ như canxi, phốt pho, chất nhầy và những tế bào niêm mạc ruột bị bong ra. Trung bình, những phần cặn bã của một bữa ăn sẽ được đưa xuống trực tràng khoảng 12 giờ sau khi dùng bữa. Phân và hơi dồn xuống làm căng trực tràng, tạo cảm giác mót rặn, muốn đi tiêu. Hậu môn là một ống nhỏ dài 4 cm, tiếp theo trực tràng và là đoạn cuối cùng của toàn bộ ống tiêu hóa. Xung quanh ống hậu môn có hai cơ vòng, bình thường co lại đóng kín hậu môn. Cơ vòng trong tự động mở ra khi áp lực trong trực tràng tăng quá cao do nhiều phân và hơi. Cơ vòng ngoài mở ra khi ta làm động tác rặn để đi tiêu và ta có thể điều khiển cơ này co lại. Khi cố ý nín chưa muốn đi tiêu, nhờ các nhu động co bóp của trực tràng và động tác rặn cố ý, phân sẽ được đẩy qua ống hậu môn để tống xuất ra khỏi cơ thể. Đến đây, kết thúc cuộc hành trình của thức ăn bên trong ống tiêu hóa. Khi những cơ vòng hậu môn khép lại, chấm dứt quá trình đào thải chất cặn bã, thì ở đâu đó trong các đoạn trên của ống tiêu hóa, thức ăn của những bữa ăn mới lại tiếp tục cuộc hành trình và những hoạt động tiêu hóa hấp thu lại tái diễn theo sau các bữa ăn thường lệ trong đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta. 4 dấu hiệu sinh tồn. Từ một cuộc khám bệnh thời xưa, người bệnh nằm yên trên giường, nhắm nghiền mắt, vị đại phu bước đến, đưa tay sờ trán người bệnh, rồi đặt những ngón tay lên cổ tay người bệnh để bắt mạch. Sau đó, ông đặt trước mũi bệnh nhân một sợi chỉ nhỏ, sợi chỉ lay động, chứng tỏ người này còn thở. Các bác sĩ ngày nay trong tay có nhiều phương tiện như ống nghe, nhiệt kế, máy đo huyết áp. Khi bắt đầu việc khám bệnh, vẫn không rời những mối lưu tâm trên, xác định những dấu hiệu của sự sống ở một con người. Bộ tứ sinh hiệu. Các dấu hiệu sinh tồn, hay còn gọi là sinh hiệu, là một bộ tứ bao gồm nhịp thở, nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, xếp theo thứ tự quan trọng và ưu tiên khi thăm khám. Nhịp thở của một con người vào lúc chào đời là 40 lần một phút, lớn lên sẽ giảm dần và đạt mức 16 đến 20 lần một phút ở người trưởng thành. Thở đều đặn, êm nhẹ là biểu hiện của một sự hô hấp bình thường. Nhịp thở sẽ tăng nhanh, dồn dập hơn khi gắng sức, trở về mức bình thường khi nghỉ ngơi. Nhịp tim lúc mới sinh vào khoảng 120 đến 140 lần một phút, giảm dần đến khi trưởng thành, chỉ còn 70 đến 80 lần một phút. Nhịp tim bình thường lúc nghỉ ngơi luôn đều đặn êm dịu, đến mức bạn có thể quên cả sự hiện diện của tim trong lồng ngực. Chỉ khi xúc động hay gắng sức, bạn mới có cảm giác quả tim đang đập. Cùng với nhịp thở, nhịp tim cũng tăng giảm song hành, tùy theo tình trạng nghỉ ngơi hay gắng sức của cơ thể. Huyết áp, hiểu nôm na là áp lực của dòng máu chảy trong các mạch máu. Huyết áp được biểu thị bằng hai chỉ số HA tâm thu, hay còn gọi là HA tối đa và HA tâm trương, hay HA tối thiểu. HA tâm thu là áp lực tối đa của dòng máu khi tim co bóp để tống máu đi, có thể ví như áp lực đo trong lòng dây bơm khi máy bơm bơm nước đi. HA tâm trương là áp lực dòng máu trong thời kỳ tim giãn ra khi hút máu về, có thể ví như áp lực đo trong lòng dây bơm khi mới tắt máy bơm đi. Tuy rằng ví như thế này không thật chính xác lắm. Nếu nhịp tim cho thấy hoạt động của tim, thì HA biểu hiện sự hiệu quả của hoạt động ấy. HA ở người bình thường được điều chỉnh ở mức ổn định để bảo đảm dòng máu lưu thông tốt trong lòng mạch. Thân nhiệt, tức sức nóng của thân thể, luôn được điều chỉnh trong một giới hạn nhất định để duy trì một môi trường có đủ độ ấm cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Não có một bộ máy điều chỉnh nhiệt độ rất tinh nhạy, giúp đỡ thân nhiệt của bạn ổn định dù môi trường bên ngoài có trở nên nóng hơn hay lạnh hơn. Làm sao đo đếm được sinh hiệu? Cầm một đồng hồ đeo tay có kim dây hay đồng hồ bấm dây, bạn có thể đếm được nhịp thở và nhịp tim. Còn huyết áp và thân nhiệt thì phải đo bằng dụng cụ là máy đo HA và nhiệt kế. Đếm nhịp thở. Khi đếm chỉ cần nhìn vào lồng ngực người bệnh, không nên dùng tay sờ đụng. Vừa canh đồng hồ, vừa đếm số lần thở trong một phút. Mỗi lần hít vào và thở ra được tính là một nhịp. Đếm nhịp tim. Có thể đếm trực tiếp bằng cách đặt ống nghe lên lồng ngực để nghe tiếng tim, hoặc gián tiếp bằng cách đặt ngón tay lên cổ tay người bệnh để đếm số nhịp đập của mạch máu ở đó. Vừa canh đồng hồ, vừa đếm số lần mạch đập trong một phút. Mỗi lần mạch nảy lên và chìm xuống được tính là một nhịp. Đo huyết áp. Máy đo HA gồm một băng hơi, một bơm cao su có dây nối với đồng hồ, hoặc bảng cột thủy ngân có đánh số. Đơn vị đo HA là mm Hg. Hg là thủy ngân. Quấn băng hơi vòng quanh cánh tay, mép dưới của băng ở ngay phía trên nếp khuỷu. Bơm hơi vào băng cho đến khi kim đồng hồ hoặc mức thủy ngân vượt quá trị số 200mm thủy ngân. Đặt ống nghe lên vị trí động mạch ở 1/3 trong nếp khuỷu, nơi sờ thấy mạch đập. Vừa xả hơi từ từ để áp lực trong băng hơi giảm dần, vừa lắng nghe. Khi xuất hiện tiếng mạch đập đầu tiên, ta ghi nhận trị số HA tối đa. Tiếp tục xả hơi và lắng nghe đến khi tiếng mạch đập mất hẳn. Ghi nhận trị số HA tối thiểu. Nếu dùng máy đo HA điện tử, thao tác tương tự, chỉ khác là không cần dùng ống nghe vì các trị số HA và nhịp tim sẽ tự động hiện lên bảng số. Thân nhiệt được đo bằng nhiệt kế. Nếu dùng nhiệt kế thủy ngân, đầu tiên phải rảy mạnh để cột thủy ngân tụt xuống mức không. Đặt đầu ống thủy vào miệng, hậu môn hoặc cho kẹp vào nách bệnh nhân. Để khoảng 10 phút, lấy ra đọc kết quả, ghi nhận trị số nhiệt độ ngang mức cột thủy ngân trong ống thủy. Khi đọc, tránh chạm tay vào đầu ống thủy, dễ làm sai kết quả. Nếu dùng nhiệt kế điện tử, kết quả sẽ tự động hiện ra trên bảng số. Đơn vị đo nhiệt độ là độ Celsius, độ C hay độ Fahrenheit, độ F. Kết quả ghi ở miệng hay hậu môn, phản ánh chính xác thân nhiệt. Nếu ghi ở nách, kết quả phải được cộng thêm 0,5 độ C. Sinh hiệu cho biết điều gì? Như đã nói, trong đời sống bình thường, sinh hiệu, các dấu hiệu sinh tồn cũng có lúc thay đổi tùy theo nhu cầu hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, khi nghỉ ngơi, sự đo đếm sinh hiệu sẽ cho những kết quả trong giới hạn bình thường. Bệnh có thể làm thay đổi các trị số sinh hiệu mà thầy thuốc phần nào dựa vào đó để chẩn bệnh, và sự ổn định dần của các sinh hiệu trong quá trình điều trị bệnh là dấu hiệu của một sự tiến triển tốt. Những rối loạn nặng của sinh hiệu thường được thấy vào giai đoạn cuối của bệnh tật, như thở ngáp cá, nhịp mạch hỗn loạn, có lúc ngưng đập, huyết áp tụt hoặc tăng giảm thất thường, hạ thân nhiệt, vân vân. Ranh giới giữa sống và chết. Sinh hiệu ổn định cùng với tri giác tỉnh táo và vận động có ý thức, cử động có chủ ý, gãi, cười, đi lại, vân vân, là những biểu hiện chắc chắn của sự sống, không ghi nhận được sinh hiệu, tức là đã chết. Ngất và hôn mê là những trạng thái trung gian, khi đó sinh hiệu vẫn được ghi nhận, nhưng tri giác và khả năng vận động có ý thức đã bị rối loạn. Ngoài ra, còn phải kể đến hai tình trạng đặc biệt là chết lâm sàng và sống thực vật. Chết lâm sàng là khi sinh hiệu không ghi nhận được, mất sinh hiệu, nhưng điều này chỉ mới xảy ra chưa quá 4 phút. Đương sự khi đó chỉ vừa mới ngưng tim, ngưng thở, nhưng có khả năng tế bào não vẫn chưa chết. Một số trường hợp chết lâm sàng, nhưng nhờ được hồi sức cấp cứu kịp thời và đúng đắn đã trở nên sống lại, miễn là đừng để tình trạng thiếu máu não kéo dài quá 4 phút sẽ dẫn đến chết não. Sống thực vật là hậu quả của tình trạng chết một phần vỏ não, nhưng các sinh hiệu vẫn còn được duy trì. Đương sự vẫn thở, tim vẫn đập, nhưng sự tổn thương não thì không bao giờ hồi phục lại được. Sự sống của người này chẳng khác chi cây cỏ, nên được gọi là sống thực vật. Những tình trạng này đều nằm trên ranh giới giữa sống và chết, và đã gây nên không ít điều bận tâm, khó xử cho cả gia đình người bệnh lẫn thầy thuốc trong việc chữa bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Cái lưỡi không xương. Người ta thường nói, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, nghĩ kỹ mới thấy cái lắc léo của lưỡi thật khác xa cái lanh lợi của mắt hoặc cái nhạy cảm của tim. Nó không chỉ khiến người ta có thể vui nói xuôi, buồn nói ngược, mà còn góp phần giúp thụ hưởng được một trong tứ khoái của cuộc sống. Vì sao lắc léo? Lưỡi là một khối cơ, gồm nhiều sợi cơ đan chéo và kết chặt nhau tạo nên. Các sợi cơ này được chia làm hai nhóm, cơ nội và cơ ngoại. Cơ nội là những sợi cơ chỉ nằm bên trong lưỡi, không gắn vào xương. Khi co duỗi, các cơ này sẽ làm cho lưỡi thay đổi hình dạng, nhưng không đổi vị trí, như có thể dày lên, mỏng đi, ngắn lại, dài ra, tùy theo nhu cầu của bạn khi ăn và nói. Cơ ngoại là những sợi cơ từ lưỡi kéo dài ra ngoài, và đến bám vào các xương như xương móng, xương hàm. Nhờ vậy chúng giúp lưỡi có thể thay đổi vị trí, lúc thì thè ra, khi thì thụt vào, và có thể đảo lưỡi lên xuống hoặc qua lại hai bên. Lưỡi khi ăn. Lưỡi của bạn được bao bọc bởi một lớp niêm mạc hay còn gọi là màng nhầy. Nhìn kỹ có thể thấy lớp niêm mạc này không trơn láng mà có những nhú nhỏ, gọi là gai lưỡi. Gai lưỡi tạo cho lưỡi có bề mặt nhám và tạo lực ma sát với thức ăn khi được nhai trong miệng. Khi bạn nhai thức ăn, lưỡi sẽ liên tục đảo thức ăn nhiều lần để được răng nghiền kỹ và thức ăn được thấm nước bọt, giúp cho men amylase của nước bọt tiêu hóa tinh bột có trong thức ăn. Sau đó, lưỡi sẽ nắn thức ăn thành một khối để bạn dễ nuốt. Khi ăn ngon miệng, cử động của lưỡi bạn có khi thái quá, gây ra những tiếng nhóp nhép khi nhai. Lưỡi để nếm. Nhấp một ngụm cà phê, ngậm một viên kẹo hoặc nhâm nhi một mẩu bánh, bạn có thể cảm nhận được vị ngon từ những đồ ăn thức uống ấy. Khả năng vị giác đã có ngay từ lúc bạn mới sinh ra. Trẻ còn bú mẹ có thể phân biệt được vị ngọt của sữa và vị đắng của thuốc uống. Ở mặt bên của phần lớn gai lưỡi có những tế bào đặc biệt sắp xếp thành từng cụm gọi là nụ vị giác. Có cả thảy 10.000 nụ vị giác như thế ở lưỡi. Ngoài ra chúng còn có trên vòm miệng, họng và nắp thanh quản. Từ những điểm này, bốn vị cơ bản của thức ăn mặn, ngọt, chua và đắng sẽ được tiếp nhận, rồi theo các dây thần kinh dẫn truyền về não để bạn nhận biết. Hầu hết các cảm giác vị giác đều được hình thành nên từ bốn vị cơ bản này, đặc biệt là khi bạn dùng các thực phẩm chế biến, chúng có thể cùng lúc cho bạn nhiều vị giác khác nhau. Những vùng khác nhau của lưỡi cũng có tính chuyên trách với các vị giác khác nhau. Vị ngọt được tiếp nhận rõ ở đầu lưỡi và mặt trên lưỡi, vị mặn ở đầu lưỡi, vị chua ở hai bên lưỡi, vị đắng ở phần sau của lưỡi. Lưỡi khi nói. Không phải vô lý khi dùng chữ miệng lưỡi để chỉ người có tính nói nhiều, nói khéo. Cũng như từ tongue trong tiếng Anh và từ lingua trong tiếng Latin, vừa có nghĩa là cái lưỡi, vừa có nghĩa là ngôn ngữ. Hay trong cụm từ Hán Việt, khẩu thiệt vô bằng, nghĩa là lời nói thoáng qua không có bằng chứng. Hai từ khẩu thiệt, miệng lưỡi được dùng với nghĩa là lời nói. Thật ra, tiếng nói được tạo nên nhờ sự vận dụng nhiều cơ quan. Thanh quản là cơ quan phát âm, nhờ sự giúp sức của các cơ hô hấp mà luồng không khí được đẩy từ phổi ra, đi qua thanh quản, sau đó môi, lưỡi, răng, vòm miệng, mũi là những cơ quan cấu âm với các xoang ở mặt giúp cộng hưởng âm thanh. Như vậy, lưỡi chỉ là một trong các bộ phận để cấu âm, tức là giúp định hình cho kiểu cách phát âm, chứ tự nó không phát ra âm thanh. Hơn nữa, bạn có thể không cần dùng lưỡi trong trường hợp phát ra các nguyên âm như U, A, I, O, O, Ơ, E, E hoặc một số phụ âm như B, M, P, V, F. Do vậy, người bị cắt bỏ lưỡi không hẳn sẽ bị câm hoàn toàn đâu. Dù sao các cơ ở lưỡi cũng chỉ là kẻ thừa hành trong khi bạn nói, còn chủ mưu vẫn là bộ não của bạn. Cho nên, câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói có nghĩa là não cần đắn đo suy nghĩ trước khi nói để tránh sự sơ suất của miệng, lưỡi và để khỏi bị trách là cái miệng ăn mắm ăn muối. Lưỡi bị cắn. Thỉnh thoảng khi nhai, răng bạn cũng có lúc cắn nhầm phải lưỡi, làm bạn đau điếng. Điều mà chúng ta cần biết là trong lưỡi có những mạch máu khá lớn. Khi cong lưỡi lên và nhìn vào mặt dưới của lưỡi, bạn sẽ thấy mỗi bên lưỡi có một sợi gân máu màu xanh xanh. Nếu lưỡi bị cắn mạnh, mạch máu bị dập vỡ có thể gây chảy máu rất nhiều. Những bệnh nhân bị động kinh, phong xù hoặc những trẻ con bị sốt cao làm kinh có thể tự cắn vào lưỡi, gây thương tích cho lưỡi. Thế mới biết ở miệng, ngoài chuyện môi hở răng lạnh, còn có lúc răng cắn lưỡi đau. Lưỡi để uống thuốc. lưỡi cũng biết uống thuốc đấy, hẳn nhiên là theo một cách thức không giống như cách uống thường lệ. Một số thuốc như nitroglycerin dùng để chữa cơn đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim có thể được dùng bằng cách đặt viên thuốc dưới lưỡi và ngậm lại. Thuốc sẽ từ từ ngấm qua lớp niêm mạc lưỡi rồi vào các mạch máu. Bằng cách này, thuốc sẽ được đưa vào cơ thể nhanh như tiêm thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch và nhanh hơn nhiều so với cách uống thuốc vào bao tử. Lưỡi bị cản trở. Bên dưới lưỡi, bạn có thể nhìn thấy một màng mỏng nối liền mặt dưới lưỡi với phần nền miệng. Màng mỏng đó được gọi là thắng lưỡi vì có tác dụng như một dây thắng giữ cho lưỡi không bị tụt vào trong cổ họng của bạn. Nhất là khi bạn nằm ngửa, một số trẻ khi sinh ra có thắng lưỡi quá ngắn khiến khả năng lắt léo của lưỡi bị giới hạn và có thể gây khó khăn khi trẻ nói. Khi đó, cần phẫu thuật rạch thắng lưỡi để cởi trói cho lưỡi. Ở người lớn bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, khả năng cử động của lưỡi cũng bị hạn chế, gây khó nói, khó nhai, khó nuốt. Lưỡi cũng bị cứng lại khi có một khối u phát triển bên trong lưỡi, như trường hợp ung thư lưỡi ở người có tuổi. Xem lưỡi đoán bệnh. Từ các đại phu thuở xưa đến các thầy thuốc thời nay vẫn thường xem lưỡi bệnh nhân khi khám bệnh. Lưỡi bình thường có màu sắc đỏ hồng, thấy rõ gai lưỡi và nếu giữ sạch thì không có bệnh. Khi bệnh, hình dạng và màu sắc lưỡi có thể thay đổi. Lưỡi nhợt nhạt mất gai khi bị thiếu máu do thiếu sắt. Lưỡi đỏ như quả dâu tây, trong bệnh thiếu vitamin PP. Lưỡi đóng bệnh dày và bẩn khi cơ thể bị nhiễm trùng, bị đóng mảng trắng khi bị đạn lưỡi, nhiễm nấm, candida. Và rất nhiều trường hợp khác khi cơ thể bị bệnh, lưỡi cũng bệnh theo. Tốt nhất, xấu nhất. Cái lưỡi của con người hẳn khác xa với lưỡi của loài vật. Loài ếch nhái thè lưỡi nhanh như chớp để bắt các côn trùng. Loài bò sát như rắn, kỳ đà có cái lưỡi chẻ đôi, thò ra thụt vào, vừa để đe dọa, vừa để dự báo thời tiết. Loài thú như chó, mèo, dùng cái lưỡi làm vệ sinh mỗi sáng cho bộ lông hoặc để vuốt ve âu yếm những thú con mới chào đời. Xem ra cái lưỡi của bạn còn có những công dụng phức tạp hơn nhiều. Nó có thể thay thế ngón tay để sờ nắng bên trong miệng hoặc phụ giúp má và môi để nhổ các thứ vô bổ trong miệng ra ngoài. Một số động tác của lưỡi còn biểu hiện tâm trạng của bạn như thè lưỡi để tếu, liếm môi khi lo lắng, chắc lưỡi khi buồn phiền, vân vân. Có người cho rằng lưỡi là cái tốt nhất và cũng là cái xấu nhất. Tuy có ngoại hình không đẹp lắm, nhưng cái lưỡi đã giúp bạn làm được rất nhiều việc có ích. Lưỡi là một trong năm giác quan, giúp cơ thể bạn nhận biết thế giới xung quanh, và cũng nhờ lưỡi mà bạn có thể truyền đạt được nhiều thông tin về mình đến người khác. Nhưng bởi cái lắt léo nhiều đường mà đôi khi lưỡi cũng tạo nên bao lời không hay, khiến có lúc gây hại đến người khác hoặc hại ngay chính xác phàm của bạn. Nhưng suy cho cùng, lưỡi cũng chỉ thừa hành theo quyết định của bạn, và nó tốt hay xấu là tùy ở bạn đấy. Ý nghĩa của những giọt mồ hôi. Những nỗi khó chịu trong đời thường. Một chàng trai trẻ ngại nắm tay cô bạn gái, chẳng phải vì nhút nhát mà vì đôi bàn tay cậu lúc nào cũng đẫm ướt mồ hôi. Một ông trung niên hoạt bát lịch lãm, chỉ ngặt một điều là mồ hôi nách hơi nặng mùi, khiến ông không bao giờ dám ngồi gần người khác. Một cô nữ sinh luôn cầm khăn tay để thấm mồ hôi, thường xuyên rịn ra bên trán và quanh môi. Một cậu bé quần áo bốc mùi chua lét sau nhiều giờ chạy nhảy. Chị công nhân trong xưởng máy, anh nông phu trên đồng ruộng đổ mồ hôi sau cả buổi lao động cực nhọc. Rồi những ngày hè nóng bức, về nhà sau một ngày làm việc, người ướt đầy mồ hôi, hẳn bạn chỉ muốn xối ngay lên người những gáo nước mát lạnh. Chưa hết, mồ hôi còn vã ra như tấm sau cơn sốt lạnh run của bệnh sốt rét. Đổ mồ hôi về chiều thường kèm theo ớn lạnh. Khi bị bệnh lao, trẻ con đổ mồ hôi trộm, người già than bị mồ hôi bệnh, lo âu, sợ hãi, làm toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi chảy ra từ đâu, sao nó sinh lắm chuyện như vậy? Từ những ống tuyến nhỏ trên da. Trên người chúng ta có hơn 2 triệu rưỡi tuyến mồ hôi nằm rải rác khắp các vùng da của cơ thể, trừ một số nơi như niêm mạc môi, núm vú, bộ phận sinh dục ngoài của nam và nữ. Đặc biệt, số lượng tuyến mồ hôi có rất nhiều ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Mồ hôi được tạo ra từ những tuyến ấy và theo các ống dẫn đổ ra da, làm cho da luôn được ẩm và mát. Tuyến mồ hôi khởi đầu là một ống nhỏ cuộn tròn nằm sâu trong lớp da, sau đó vươn ra thành một ống thẳng, dẫn đến một lỗ thoát trên bề mặt của da. Không nên làm lẫn các tuyến mồ hôi với những lỗ chân lông, vì lỗ chân lông là nơi đổ ra của các tuyến bã nhờn. Giọt mồ hôi nhìn kỹ cũng trong vắt, không màu, không mùi và khó thể phân biệt được nó với nước lã hay nước mưa, bởi trong giọt mồ hôi có đến 98-99% là nước, chỉ 1-2% là muối khoáng và một số chất hữu cơ từ cơ thể bài tiết ra. Làm dịu những cơn bốc hỏa. Cơ thể của bạn cũng giống như một cái máy mà khi hoạt động sẽ bị nóng lên. Máy nóng quá có thể gây trục trặc cho những bộ phận của máy và làm máy ngưng hoạt động. Để cho cỗ máy ấy nguội lại, phải cần đến những phương thức thoát nhiệt. Nếu để tự nhiên, máy sẽ nguội từ từ do sức nóng trong máy tỏa dần và thoát ra môi trường xung quanh. Nhưng sự thoát nhiệt này sẽ nhanh hơn nếu dùng nước gây bốc hơi để làm nguội máy. Mồ hôi trên cơ thể được tiết ra chủ yếu nhằm mục đích ấy. Cứ mỗi lít mồ hôi bị bốc hơi, cơ thể sẽ mất một lượng nhiệt khoảng 540 kilocalo. Khi âm ỉ, khi tuôn tràn. Ngay cả lúc nghỉ ngơi và trời mát mẻ, trên da bạn cũng tiết ra một lượng nhỏ mồ hôi khoảng 50 ml mỗi giờ. Bằng mắt thường, bạn không nhìn thấy được số mồ hôi ít ỏi này. Khi trời nóng hoặc khi gắng sức, lao động nặng, số lượng mồ hôi sẽ gia tăng. Khi bạn vận động trong môi trường nóng bức, lượng mồ hôi tiết ra có thể lên đến 1,6 lít mỗi giờ. Và nếu môi trường xung quanh quá khô, toàn bộ lượng mồ hôi này sẽ được bốc hơi hết. Sự toát mồ hôi diễn ra tự động, không theo ý muốn của bạn, mà tùy theo nhu cầu giải nhiệt của cơ thể. Mồ hôi ra nhiều làm cho cơ thể mất nước và khiến bạn thấy khát, muốn uống nước. Vì thế khi đổ mồ hôi nhiều, bạn nhớ uống bù đủ nước và tốt nhất là nên nhắm thêm một chút muối. Đôi lúc chẳng phải vì nóng. Sự tiết mồ hôi được điều khiển bởi hệ thần kinh tự động, còn gọi là hệ thần kinh thực vật. Sự mất cân bằng hệ thần kinh này hoặc những xáo trộn tâm lý có thể là mồ hôi tiết ra không đúng lúc và không đúng chỗ. Chính vì thế mới có những trường hợp trời không nóng mà vẫn đổ mồ hôi ở lòng bàn tay, bàn chân, quanh môi, chóp mũi hoặc đổ mồ hôi vụn trộm ở trẻ con, người già và cả mồ hôi lạnh khi lo âu, ngượng ngùng, căng thẳng. Mồ hôi do nóng thường bắt đầu ở trán rồi lan ra các phần da khác, trong khi mồ hôi lạnh lại xuất hiện trước tiên ở lòng bàn tay, bàn chân và nách. Mồ hôi cũng có màu và mùi. Trên đây nói về loại mồ hôi nước. Ngoài ra ta còn phải kể đến loại mồ hôi nhầy được tiết ra ở một số vùng như nách, quanh hậu môn và quanh bộ phận sinh dục ngoài. Gọi là mồ hôi nhầy vì nó có chứa thêm nhiều chất béo và chất đạm. Do vậy nó khá nhầy và đôi khi có màu như sữa hoặc hơi vàng. Bản thân mồ hôi nhầy không có mùi, nhưng sau khi tiết ra một thời gian, vi khuẩn trên da sẽ phân hủy các chất có trong mồ hôi nhầy, làm cho nó có mùi, đôi khi khá nặng và khó ngửi, đặc biệt là ở nách. Một số người thích đùa gọi tình trạng này là viêm cánh hay hắt nôi, hôi nách. Các tuyến mồ hôi nhầy bắt đầu hoạt động vào tuổi dậy thì dưới ảnh hưởng của nội tiết tố sinh dục nam, androgen. Các tuyến này không có lỗ thoát riêng trên da mà chúng đổ vào vùng nang lông. và ra ngoài qua lỗ chân lông. Mồ hôi nhầy không giúp gì cho việc giải nhiệt của cơ thể. Nó được tiết ra nhiều hơn khi đau đớn, căng thẳng tâm lý và đặc biệt là trước khi quan hệ tình dục. Ở thú vật, các tuyến này tạo ra những mùi đặc biệt gây quyến rũ giới tính giữa con đực và con cái. Ở người, các tuyến mồ hôi nhầy vẫn tồn tại, nhưng dường như khả năng quyến rũ đã không còn, tuy rằng có lẽ nhờ chúng mà vợ chồng trở nên quen hơi. Những tuyến mồ hôi đặc biệt. Gọi là đặc biệt nhưng chúng khá quen thuộc với chúng ta. Đó là những tuyến tiết ra, ráy tai ở trong ống tai ngoài, một biến thể của những tuyến mồ hôi nhầy. Ráy tai được tiết ra nhằm ngăn cản dị vật và cầm chân những côn trùng nhỏ xíu đôi lúc muốn mon men chui vào ống tai. Tuyến sữa cũng là một loại tuyến mồ hôi đã được cơ thể cải biên, tạo ra nguồn dinh dưỡng cho trẻ con trong năm đầu đời. Tuyến sữa chỉ phát triển ở phái nữ và chỉ thật sự tiết sữa sau khi sinh con. Mồ hôi có phải là chất thải không? Chẳng phải thứ gì bị đẩy ra khỏi cơ thể cũng đều gọi là chất thải. Thật vậy, mồ hôi và người em của nó, sữa, là những ví dụ. Dù trong mồ hôi có chứa những chất mà cơ thể cần phải bỏ, như ure, amoniac và một số dược phẩm, nhưng đây vẫn không phải là đường thải chính của những chất thải này. Và cũng thật vô lý khi xem nước chiếm đa số trong mồ hôi là chất thải bỏ. Mồ hôi đổ ra vì những lý do riêng của nó. Những khó chịu do mồ hôi gây ra có lẽ nên được chấp nhận, bởi cũng có những lúc ta cảm thấy khoan khoái lau mồ hôi sau buổi tập thể dục buổi sáng, sau khi ngồi nồi xong giải cảm, hay sau khi ăn một bát phở nóng, vân vân. Hơn thế nữa, mồ hôi đã từ lâu đi vào thơ văn, phim truyện và trở thành biểu tượng của công sức con người.